Tiếng nói đa nguyên.
Nguyễn Vũ xin kính chào quý thính giả. Vào buổi sáng ngày 5 tháng 5 năm 2012, ông Trương Minh Đức, một đảng viên Đảng Vì Dân, đã được trả tự do sau 5 năm bị giam cầm. Ông Trương Minh Đức bị bắt ngày 5 tháng 5 năm 2007 tại Rạch Giá, Kiên Giang và bị kết án 5 năm tù với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Ông là một cộng tác viên của báo Tiền Phong trong nước và là một nhà báo tự do thường xuyên viết các bài bênh vực cho người dân oan, tố cáo tham nhũng. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc điện đàm của chúng tôi, Nguyễn Vũ và ông Trương Minh Đức.
Vâng, và xin chào, tôi là Trương Minh Đức, xin chào ạ.
Dạ vâng, chào ông Trương Minh Đức, chúng tôi là Nguyễn Vũ của Đài Chân Trời Mới. Xin ông có thể cho thính giả biết là cảm nghĩ của ông sau khi ra khỏi nhà tù tại Xuân Lộc thưa ông?
Cảm nghĩ của tôi thì bây giờ được trả tự do, dỡ về với vợ con, thì sau bao năm xa cách gia đình thì là cũng là một điều là mừng cho gia đình tôi, phải nhiều năm vất vả. Nhưng mà đó là một cái vấn đề của cái nhà tù nhỏ thôi, còn nhà tù lớn thì tôi quyết định như thế nào trong tương lai.
Dạ vâng, dạ thưa ông, trong thời gian bị giam giữ đó thì ông có thể cho biết sơ qua một ngày cuộc sống của ông trong đó như thế nào không thưa ông?
Vâng, thì hàng ngày thì chúng tôi cũng phải bị chạy bắt buộc lao động, nhưng mà tùy theo người lao động là ở trong hay ngoài trại thôi. Thì ở đây thì như bản thân tôi thì bắt phải phục vụ là dọn dẹp buồng giam, là vệ sinh buồng giam, chia cơm chia nước, thì nó phải phục vụ cho 6-80 con người. Thì suốt ngày cũng là vất vả lắm, mà cuộc sống thì cũng khắc nghiệt, là thiếu nước nôi, rồi là môi trường kém, chỉ định là trong cái điều kiện là bệnh tật cũng điều trị không được tốt lắm. Rồi xong đó thì cái môi trường về ăn nghỉ trong buồng giam thì cũng rất là chật hẹp, bởi vậy những tù nhân thì dễ phát sinh những cái chứng bệnh viêm nhiễm. Thì bản thân tôi thì cũng mang mấy thứ bệnh, gọi là trong nay mai phải đi khám bệnh. Đó là điều kiện khắc nghiệt ở trong nhà tù của Việt Nam.
Dạ, về vấn đề tinh thần đó, tức là đối với những công an và quản giáo đó, họ có những cái sự hành hạ về tinh thần đối với ông không? Và nếu có thì ông có thể cho thính giả biết những sự việc như thế nào thưa ông?
Vâng, thì đối với tôi hoặc là những tù nhân là chính trị khác, ở bên đây thì tôi gọi là chính trị những người như mình thì ở trong cái tù, những người tù khác gọi là chính trị, thì họ rất là quản lý rất là chặt chẽ. Họ cũng như là giam mà là nó tùy theo cái trường hợp, thì cho ca cũng như ca hai thì họ giam phía một cái khu chính trị, không cho tiếp xúc với tù hình sự. Rồi qua ca tư thì cái ca ba, ca năm thì nó lại khác, là những tù chính trị ở chung với tù hình sự, nhưng mà họ không cho một cái buồng giam ở hai cái tù chính trị, chỉ một người một buồng giam ở chung với khoảng 60-80 tù nhân hình sự khác. Đó là một cái điều kiện họ quản khúc rất là chặt chẽ ở trong một cái môi trường tù trong tù.
Và ông có gặp những nhà đấu tranh dân chủ nào trong cùng bị giam với ông ở tại Xuân Lộc không thưa ông?
Vâng, thì thưa anh, là ở Xuân Lộc nó gồm có 5 ca, ca 1, ca 2, ca 3, ca 4, ca 5. Thì riêng tôi thì từ trước đây thì tôi ở ca 2, thì ở chung với 41 anh em tù chính trị. Sau từ tháng 3 năm 2010 thì tôi chuyển qua ca 4. Thì hiện nay thì ở ca 4 khoảng 10 người, trong đó thì có 3 người của Đảng Vì Dân, 3 người của Đảng Việt Tân và 2 người về tôn giáo và 1 người ở bên Đảng Việt Nam Tự Do của ông Nguyễn Phú Tránh, và 1 người thì cũng ghét tội khủng bố, nhưng mà đây là dạng là chống lại chính quyền, nhưng mà cá nhân chứ không có tổ chức. Thì đó là 10 người tổng cộng là nó được giờ đưa ghét như cái tội an ninh quốc gia. Thì hàng ngày thì tôi cũng ít gặp nhau, nhưng mà thỉnh thoảng có điều kiện nào đó đi ngang qua, như chẳng hạn như cô Trần Thị Thúy này, chị Hoa bên Việt Tân, rồi anh Thông đi khám bệnh ngang thì cũng thỉnh thoảng gặp, nói một vài tiếng thôi thì họ ngăn cản được. Điều đó thì rất khó khăn cho chúng tôi gặp nhau. Đó là tình hình ở ca tư.
Dạ thưa ông, trong thời gian mà ông bị giam giữ đó, ông có biết được những tin tức bên ngoài và nhất là những cái biến động tại Ai Cập phi không thưa ông?
Vâng, thì ở trong mỗi một buồng họ cho các coi TV cái thời sự đó, thì ở tin của cái kênh truyền thông chính thống của đài VTV đó thì cũng có xem cái thời lượng ngắn ngủi của tình hình Trung Đông, Bắc Phi chẳng hạn như Myanmar đó, rồi một số nhà dân chủ bị bắt bớ, thì đó là cũng qua cái kênh ngắn ngủi của đài VTV3. Thật ra thì có khi họ những cái vấn đề nhạy cảm là về trong tình hình đấu tranh dân chủ, những tình biểu tình đó, thì những lúc đó thì không biết là vô tình hay là hữu ý thì TV đã bị dùng dây TV nó bị hư, họ không bắt. Đó thì có những chuyện mà mình không biết được.
Dạ thưa ông, trước khi mà ông được công an cho rời khỏi nhà giam, thì công an có bắt ông phải ký những cái giấy tờ cam kết nào không?
Vâng, thưa anh, là bất cứ một tù nhân nào về tội chính trị hoặc là tội hình sự, họ đều bắt ký một cái cam kết có một cái mẫu chung là thành khẩn nhận rõ tội lỗi của mình, ăn năn hối cải và sẽ khắc phục hậu quả. Thì đó là cái trại phải bắt mỗi người phải làm cái tờ cam kết như thế để cấp cái giấy ra trại. Nhưng đối với tôi thì điều đó thì cá nhân anh em khác thì như thế nào thì về tôi không tìm hiểu vấn đề đó, tôi không rõ lắm bởi vì mình cũng không biết á. Còn riêng tôi thì bắt tôi ký tờ cam kết thì tôi cũng khẳng định rằng tôi không ký cam kết theo mẫu của thời gian. Nếu muốn làm cam kết tôi vẫn làm cho, nhưng mà với cái điều kiện tôi bày tỏ quan điểm của tôi. Còn các ông thả hay không thả là quyền của các ông. Như vậy thì tôi làm theo cái mẫu của tôi là tôi không nhận tội và cho bản án của tôi là phi lý. Đồng thời tôi cam kết rằng tôi sẽ là một người công dân yêu nước và đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam là đúng, và sẽ thực hiện sau khi ra tù tôi vẫn là một người yêu nước và tiếp tục đấu tranh tiếp. Đó là cam kết của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa ông có một cái tâm niệm nào sau khi mà ông rời khỏi trại giam về cái vấn đề mà đấu tranh của ông như trước đây không thưa ông?
Vâng, thì tôi thì có một cái tâm niệm rằng cái cuộc đấu tranh nào cũng phải có cái sự hy sinh của nó. Thì dẫu cho tôi bị tù đày gian khổ, kể cả tôi và gia đình tôi, nhưng tôi vẫn đeo đuổi cuộc đấu tranh dân chủ này cho đến khi nào Việt Nam có thực sự là một nhà nước dân chủ, có một quốc hội của dân, vì dân, do dân, được dân cử, dân bầu và được quốc tế giám sát. Đó là tâm niệm của tôi, mà tôi phải đi hết quãng đường còn lại.
Dạ thưa ông, mới đây tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân từ hải ngoại trở về trong nước đấu tranh và bị bắt giữ, ông có nhận định gì về cái việc này của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân không thưa ông?
Vâng, thì tôi cũng có nghe đài VTV đưa cái tin về ông Nguyễn Quốc Quân về tình hình bị bắt ở Sài Gòn tại sân bay. Thì điều này thì tôi nghĩ đây là những cái tấm gương mà những người ở từ hải ngoại vẫn hướng về Việt Nam và quyết tâm đấu tranh cho cái nền dân chủ Việt Nam. À, tôi không nhớ không lầm thì những gương đây là lần thứ hai gì rồi phải không?
Dạ vâng.
Thì trước đây là 2006 cũng anh Quốc Quân cũng có bị nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam tra một thời gian không rõ là bao nhiêu thì được phóng thích. Tôi nghĩ rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam thường chụp cho cái mũ những người đấu tranh như tôi là khủng bố. Như vậy thì họ không có bằng chứng gì để gọi là khủng bố, thì ai là kẻ khủng bố mới đúng hơn. Thì đó là cái quan điểm của tôi. Còn về tinh thần của những người hải ngoại đã xung phong về nước để đấu tranh dân chủ Việt Nam, đó là một điều khích lệ và ủng hộ thêm cho chúng tôi ở trong nước rất là cần thiết. Đó là một cái vấn đề để thúc đẩy phong trào đấu tranh dân chủ trong nước càng sâu hơn.
Dạ vâng. Dạ, trước khi dứt lời qua làn sóng điện của Đài Chân Trời Mới, kính thưa ông có những lời kêu gọi nào đối với đồng bào cũng như là quý thính giả đang nghe đài?
Vâng, tôi thì đã từ nhà tù về. Sau khi ra tù thì tôi thấy cái phong trào đấu tranh dân chủ trong nước vẫn duy trì tốt và càng ngày càng là được sự ủng hộ đông đảo của đồng bào trong và ngoài nước. Thì tôi cũng có những lời nhắn nhủ với tất cả những người dân yêu nước, những người công dân của Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, không bất kể cả tôn giáo, không phân biệt tôn giáo, đảng phái và các tổ chức chính trị, hãy hướng về Việt Nam để cùng nhau thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước, để đưa đất nước chúng ta trở thành một đất nước phồn vinh và có dân chủ công bằng. Đó là một cái điều cần thiết và sớm nhất.
Dạ, thay mặt cho thính giả của Đài Chân Trời Mới, chúng tôi trước hết xin chúc mừng gia đình ông đã được sum họp và xin thành thật cảm ơn ông Trương Minh Đức đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin cảm ơn ông Trương Minh Đức.
Vâng, tôi xin cảm ơn phóng viên phỏng vấn tôi và tất cả quý vị nghe đài của Đài Chân Trời Mới.
Là dòng cuồng lưu trên đỉnh cao sương mù, ta tung mình tràn tuôn như là thác lũ,
cuồn cuộn trôi lướt sông núi đồi, tràn tràn tới đâu ai người ngăn được cuồng lưu.
Toàn dân quyết lòng cứu nước,
vì non sông đứng lên đáp lời, vì muôn dân đuốc nhân quyền sáng rực ngàn nơi.